Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi giải quyết hữu hiệu khiếu nại của người dân. Tàu chiến Việt Nam tham gia duyệt binh trên biển ở Trung Quốc. Quan chức Mỹ sắp sang Trung Quốc đàm phán thương mại. Chủ tịch Kim tới Vladivostok, hy vọng một thượng đỉnh thành công với Tổng thống Putin.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thành phố cảng Vladivostok của Nga hôm 24 tháng 4 để dự cuộc họp thượng đỉnh mà ông sẽ dùng để tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Vladimir Putin, trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân của Bình Nhưỡng với Washington đang bị ngưng trệ. Đoàn tàu bọc sắt chống đạn đưa ông Kim đến nhà ga trên bến cảng của thành phố Duyên Hải, Thái Bình Dương, Vladivostok vài giờ sau khi băng qua biên giới Triều Tiên vào Nga. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Kim tới Nga. Trước đó, tại một điểm dừng chân ở biên giới, ông Kim nói với truyền hình nhà nước Nga rằng ông hy vọng có các cuộc thảo luận hữu ích và thành công với ông Putin. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể thảo luận các vấn đề cụ thể về các cuộc đàm phán hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và các mối quan hệ song phương của chúng ta, ông Kim nói qua một người phiên dịch. Chủ tịch Triều Tiên sẽ có các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga vào ngày 25 tháng 4 tại một trường đại học trên một hòn đảo gần Vladivostok. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và vấn đề về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ đứng đầu trong nghị trình thảo luận, theo một phụ tá về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin. Cuộc gặp này diễn ra 2 tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump bị đổ bể vì những bất đồng trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông Kim Jong-cho, một quan chức Triều Tiên từng tham gia rất nhiều vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán Mỹ-Triều, đã bị loại khỏi vị trí đứng đầu lần này, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Ông Cho đã đến thăm Nhà Trắng vào tháng 1 vừa qua để gặp ông Trump. Giờ đây, khi các cuộc đàm phán với Washington bị đình trệ, Bình Nhưỡng đang tìm kiếm các nguồn hỗ trợ quốc tế thay thế, trong đó có Nga, trong lúc các lệnh trừng phạt đang gây tổn hại cho nền kinh tế Triều Tiên. Đối với ông Putin, hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội để cho thấy rằng Nga vẫn là một thế lực lớn toàn cầu mặc dù đang phải chịu lệnh trừng phạt do sự can thiệp của họ vào Ukraine và các cáo buộc rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Nhưng các nhà phân tích dự đoán rằng ông Kim khó có thể nhận được bất kỳ lời hứa đáng kể nào để giúp Triều Tiên khắc phục ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt từ cuộc gặp thượng đỉnh này. Cuộc gặp có khả năng tập trung nhiều hơn vào việc tô vẽ cho tình hữu nghị thắm thiết, theo các nhà phân tích.
Đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin sẽ tới Bắc Kinh để đàm phán thương mại từ ngày 30 tháng 4. Reuters dẫn thông cáo của Nhà Trắng hôm 23 tháng 4 nói rằng Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phía Trung Quốc và ông cũng sẽ tới Washington để đàm phán thêm từ ngày 8 tháng 5. Tin cho hay chủ đề của các cuộc đàm phán thương mại vào tuần tới sẽ gồm các vấn đề như sở hữu trí tuệ, việc bắt buộc chuyển giao công nghệ, các rào cản phi thuế quan hay nông nghiệp. Reuters cho rằng Bắc Kinh và Washington đang tìm cách đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đã khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thiệt hại nhiều tỷ đô la. Sớm ngày 23 tháng 4, ông Larry Kudlow, giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán và ông bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng về triển vọng đạt được một thỏa thuận. Hoa Kỳ đang tìm cách buộc Trung Quốc phải thay đổi về một loạt các vấn đề, từ giảm bớt trợ cấp công nghiệp tới việc ngưng việc buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ khi muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Bắc Kinh hôm 24 tháng 4 lên án Washington vi phạm chính sách một Trung Quốc với hợp đồng bán vũ khí gần đây trị giá 500 triệu đô la cho Đài Loan và cho rằng hành động này gây tổn hại sâu sắc đối với các mối quan hệ giữa hai nước. và gây nguy hại cho sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc cương quyết phản đối bất kỳ nước nào bán vũ khí cho Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm được South China Morning Post trích lời nói trong một thông cáo ra hôm 24 tháng 4, trong khi lặp lại lập trường của Bắc Kinh rằng họ xem quốc đảo tự trị này là một phần không thể tách rời của đại lục và cần phải đề cao sự toàn vẹn lãnh thổ. Thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua hôm 15 tháng 4, hiện đang được Quốc hội Mỹ xem xét, trong đó bao gồm các chương trình huấn luyện cho các phi công lái máy bay F-16 và đội ngũ bảo trì ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói thương vụ này nhằm mục đích tăng cường khả năng quốc phòng cho Đài Loan. Đây là thương vụ bán vũ khí thứ ba của Mỹ cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua các thương vụ trước đó cho quốc đảo này vào năm 2017. Các hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng chính sách một Trung Quốc và ba thông cáo chung giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Ngô được China Daily trích lời nói trong thông cáo. Điều này can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích an ninh của Trung Quốc. Ông Ngô nói rằng hành động gần đây của Washington đã làm tổn hại các mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Ngô gọi hành động này là một lỗi lầm hoàn toàn và rất nguy hiểm. Bắc Kinh yêu cầu Washington tôn trọng chính sách một Trung Quốc và ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan cũng như không có các cuộc tiếp xúc với quân đội nước này. Phản đối của Trung Quốc được đưa ra trong lúc Đài Loan đang tập trận có sự hỗ trợ của máy tính trong cuộc thao dượt quân sự hàng năm và lớn nhất của quốc đảo này, trong đó có mô phỏng một cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày bắt đầu từ hôm 22 tháng 4, thử nghiệm sức mạnh của các lực lượng Đài Loan khi đối mặt với sự đe dọa thường trực về quân sự của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc. Theo truyền thông Đài Loan được South China Morning Post trích dẫn, Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, đã cử người tới quan sát cuộc tập trận được nối tiếp bởi 5 cuộc tập trận bắn đạn thật từ ngày 27 tới 31 tháng 5. Bắc Kinh cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Chủ cấp tiến theo chủ trương độc lập cho quốc đảo này được bầu làm Tổng thống vào năm 2016 và từ chối chấp nhận chính sách một Trung Quốc mà Bắc Kinh coi là tiền đề cho những sự giao lưu xuyên eo biển Đài Loan.
Tự do hàng hải không nên được sử dụng để xâm phạm quyền của các nước khác, ông Thẩm Kim Long, người đứng đầu Hải quân Trung Quốc nói hôm 24 tháng 4, theo Reuters. Thời gian qua, Mỹ thường xuyên đưa tàu chiến tới gần các hòn đảo mà Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông. Một số đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có Anh, cũng đã làm theo Washington. Phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố miền Đông, Thanh Đảo, tiếp sau một cuộc duyệt binh lớn trên biển, đánh dấu 70 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc, ông Thẩm nói, mọi người phải tuân theo luật lệ và bảo vệ trật tự tốt đẹp. Tự do hàng hải là một khái niệm được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, nó không nên được sử dụng làm cái cớ để xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia duyên hải. Quan chức được cho là gần gũi với Chủ tịch Tập Cận Bình nói, nhưng không đề cập trực tiếp đến Mỹ, theo Reuters. Hoa Kỳ chỉ cử một phái đoàn cấp thấp tới tham dự các sự kiện của Hải quân Trung Quốc. Không giống như các đồng minh Úc, Nhật và Hàn Quốc, Mỹ không đưa tàu tới tham gia cuộc duyệt binh trên biển do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hôm 23 tháng 4. Ông Thẩm nói rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, với các nước tranh chấp khác. Chúng tôi cam kết biển Nam Trung Hoa thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, ông Thẩm nói trước các quan chức hải quân Trung Quốc và nước ngoài, nhưng không cho biết cụ thể về điều này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 24 tháng 4 hối thúc giải quyết hữu hiệu những khiếu nại của người dân để tránh viễn cảnh đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh rừng lớn, trong khi kêu gọi quan chức nhà nước nêu gương để củng cố niềm tin nơi người dân. Ông Phúc đưa ra phát biểu này trong một hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo video trên YouTube của Truyền hình Nhân dân. Ông Phúc được nói là đã đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ tình hình nhân dân đối với Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc như thế nào để phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông cũng bày tỏ quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc, đồng thuận xã hội trong bối cảnh có sự tác động của nhiều yếu tố như mạng xã hội, các thế lực phản động, theo Thông tấn xã. Hãng tin chính thức của nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng nhấn mạnh cần phải tiếp tục nâng cao kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân. Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc phải đối thoại với nhân dân, lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, không để đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh rừng lớn, ông Phúc được dẫn lời nói. Ông cảnh báo sự quan liêu sẽ khiến người dân mất niềm tin và xác định một vấn đề lớn đặt ra mà người dân rất mong mỏi, đó là vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên.
Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ David Bernhardt hôm 23 tháng 4 ký một biên bản ghi nhớ, tức là MOU, với tướng Tô Lâm, Bộ trưởng của Bộ Công an Việt Nam, để củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai nước chống các hoạt động buôn bán động và thực vật hoang dã, theo một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ cho biết. Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, buôn bán động vật hoang dã đã đe dọa tính đa dạng sinh học trên toàn cầu và có liên quan trực tiếp đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mang về cho tổ chức này hàng tỷ đô la. Theo chính phủ Mỹ, thì các hoạt động đó giờ đã trở thành một nguy cơ an ninh quốc gia nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và cả các đối tác của Mỹ trên khắp thế giới. Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác với nhau trong nỗ lực chống buôn bán động vật và thực vật hoang dã. Biên bản ghi nhớ mới ký kết sẽ tạo điều kiện để hai bên thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa Văn phòng Thực thi pháp luật thuộc Cơ quan Quản lý Tài nguyên cá và Động vật hoang dã của Mỹ với Bộ Công an Việt Nam. Theo tinh thần bản ghi nhớ, hai bên sẽ chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường các cuộc điều tra song phương về các tội phạm buôn bán động thực vật hoang dã, theo Bộ Nội vụ Mỹ. Thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Bernhardt nói, buôn bán động vật hoang dã là một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ của các nước, và chúng tôi đang cố gắng biến điều đó thành hiện thực. Hôm nay là một dịp mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường mối quan hệ song phương với Việt Nam. Mối quan hệ này sẽ cung cấp các công cụ, chia sẻ những sự hiểu biết thiết yếu để chống các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã. Cơ quan Quản lý Cá và Động vật Hoang dã của Hoa Kỳ đã làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội từ năm 2015 để phát triển MOU này. Việt Nam được coi là một địa điểm quan trọng cho các cuộc điều tra về các hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Việt Nam cho biết là sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ và các tổ chức khác trong cuộc chiến chống buôn bán động và thực vật hoang dã. Cơ quan Quản lý Tài nguyên cá và Động vật hoang dã của Mỹ hy vọng sẽ gửi được một tùy viên thực thi pháp luật tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên là điều cốt yếu để đảm bảo nguồn cung thường xuyên về các loại tài nguyên có khả năng tái tạo và ngăn chặn sự suy giảm tài nguyên nghiêm trọng.
Hai tàu chiến của Việt Nam có tên Đinh Tiên Hoàng và Trần Hưng Đạo hôm 23 tháng 4 đã tham gia một cuộc duyệt binh trên biển của Trung Quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng hải quân của quốc gia này, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết. Tin cho hay, tổng cộng hơn 61 quốc gia gửi các phái đoàn tới tham dự sự kiện được cho là cơ hội để Trung Quốc chứng tỏ sức mạnh hải quân. Theo báo Quân đội Nhân dân, thay mặt phía Việt Nam tham dự lễ duyệt binh là Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Tham gia buổi lễ hôm 23 tháng 4 có 32 tàu chiến và 39 máy bay của Trung Quốc cùng với các tàu chiến của 13 nước khác, Reuters cho biết. Tờ Quân đội Nhân dân nói thêm rằng Việt Nam là một trong ba nước gồm Nga và Thái Lan cử hơn 2 tàu tham dự duyệt binh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người chủ trì lễ duyệt binh ở ngoài khơi thành phố Thanh Hải thuộc tỉnh Sơn Đông. Năm ngoái, ông Tập cũng đã chủ trì một cuộc duyệt binh lớn trên biển tại vùng Biển Đông. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã công bố một đoạn video trong đó có đoạn được cho là tàu Trung Quốc xả súng vào các binh sĩ Việt Nam ở Gạc Ma, Trường Sa vào năm 1988. Phía dưới đoạn video cũng dẫn số liệu nói rằng Trung Quốc đã tiến hành hơn 1.200 cuộc chiến lớn nhỏ trên biển trong 70 năm qua. Hải chiến Gamma năm 1998 là một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng đẫm máu, cướp đi sinh mạng của 64 binh sĩ Việt Nam.
Bản tin trên trang mạng này nói rằng đứa trẻ mới 30 ngày tuổi đã trải qua những nghịch cảnh mà đa số không phải đối mặt trong suốt cả một đời người. Sinh ra ở Việt Nam, đứa trẻ sơ sinh bị nhét vào một túi ni lông treo trên một cành cây tại một dãy cà phê ở tỉnh Lâm Đồng. Trên đầu bé có một vết thương ung mủ, da bị bỏng ở nhiều nơi và toàn thân có nhiều vết mũi cắn. Rồi thì bám đầy trên các vết thương, trên mắt, trên mũi và cả dây rốn. Sáng ngày 29 tháng 10, một nông dân đã phát hiện ra đứa bé trong tình trạng thảm thương đó khi lần theo tiếng khóc yếu ớt của bé. Bé được đưa vào một bệnh viện ở Đà Lạt, nơi bác sĩ ước lượng bé ra đời từ 4-5 ngày trước và có lẽ đã bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Các bác sĩ chẩn đoán bé khó có thể sống qua sinh nhật đầu tiên. Bệnh viện đã liên lạc với ni sư trụ trì chùa Huệ Quang Đà Lạt, vốn đã nuôi nhiều trẻ mồ côi. Ni sư Minh Tài, tục danh Triệu Thị Thiên Kiêm, nhận và đặt tên cho bé là Triệu Hoài An. Câu chuyện thương tâm gây xúc động mạnh. Nội trong vài ngày, ni sư Minh Tài đã quyên được 25.000 đô la Mỹ do những người hảo tâm trên khắp Việt Nam đóng góp trực tiếp và qua mạng xã hội. Số tiền đó đủ để ni sư Minh Tài đưa bé Hoài An sang bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore để chữa trị trong vòng 8 ngày. Bé nhập viện vào ngày 10 tháng 4 trong tình trạng sốt nặng, vết thương có nguy cơ nhiễm trùng. Báo Straits Times của Singapore trích lời ni sư Minh Tài cho biết, từ hôm đó chúng tôi đã quyên được thêm 10.000 đô la. Hy vọng rằng trong những tuần tới đây chúng tôi có thể quyên thêm từ các vị mạnh thường quân ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác trên thế giới. Bác sĩ Tang Kok Ki, chuyên về giải phẫu thần kinh, cho biết là đầu bé bị sưng nhưng không đe dọa đến tính mạng. Ông giải thích rằng đứa bé mắc chứng tràn dịch não hay gọi là não úng thủy, một chứng khá phổ biến, đặc biệt nơi trẻ sinh thiếu tháng. Hai tuần lễ sau khi nhập viện, bé Hoài An đã hồi phục nhanh chóng một cách bất ngờ, theo bác sĩ Thăng. Ông nói, tại thời điểm này, tôi không thể coi trường hợp bé là vô vọng. Có một cơ may là bệnh tình của bé Hoài An sẽ thuyên giảm. Ni sư Minh Tài cho biết bé ngủ được hơn, khóc lớn hơn và thèm ăn hơn trước. Nhưng đứa bé vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi cơn nguy. Bác sĩ Thăng nói hiện chưa xác định được liệu bé mắc chứng tràn dịch não, hydrocephaly, hay là chứng bệnh hiếm xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn là hydranencephaly khi bệnh nhân thiếu một phần bán cầu đại não và não úng thủy. Phải chờ hút bớt dịch trong não mới có thể chụp hình và chẩn đoán chính xác hơn. Bác sĩ Tăng nói, những đứa trẻ mắc bệnh này thường không sống quá sinh nhật một tuổi. Trong khi chờ đợi, bé Hoài An đã chiếm được trái tim của các y tá và nhân viên chăm sóc em tại bệnh viện Mount Elizabeth. Báo Straits Times cho biết là nhân viên của bệnh viện đã tổ chức lễ đầy tháng cho bé Hoài An trong hôm thứ Tư 24 tháng 4, trong khi ni sư Minh Tài và Nico Thiên Ngô đến từ Lào đọc kinh cầu an và chúc phúc cho bé. Vẫn theo tờ báo của Singapore, thì ni sư Minh Tài nói, sư hy vọng có thể đưa Hoài An về lại Việt Nam một khi bé đã hồi phục, để bé được chăm sóc cùng với 10 trẻ mồ côi khác đang được nuôi nấng tại chùa Huệ Quang, Đà Lạt.
Việc Bộ Y tế đưa ra ý kiến ủng hộ chuyện thu phí người nuôi bệnh có nguyên cớ từ việc mới đây Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ở Sài Gòn đã thu phí người đi nuôi thân nhân đang nằm điều trị, đang có các ý kiến trái chiều về vấn đề này. Dưới góc nhìn là một bác sĩ nội khoa, ông Đinh Đức Long cho rằng ít nhiều người nuôi bệnh cũng sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện.
Người nhà mà bệnh nhân ở lại chăm sóc bệnh nhân ấy, thì họ cũng sinh hoạt ở đấy, cũng tiêu thụ điện nước và cũng xả rác thải ra. Thế cho nên bệnh viện cũng phải mất một khoản tiền để mà chi trả việc đấy.
Dưới góc nhìn là người từng có thân nhân phải nằm điều trị lâu ngày ở bệnh viện, bà Cúc chia sẻ.
gia đình tôi, chúng tôi có những người bệnh thì đã mang một gánh nặng rất nhiều. Bây giờ thu thêm cái khoản phí đó thì cũng khổ cho chúng tôi lắm. Như Bệnh viện Thủ Đức chẳng hạn, chỉ thu có 30.000, nhưng mà thu được có 1-2 ngày, dân phản ảnh nhiều quá thì đã không thu nữa.
Ở Sài Gòn, đang có nhiều bệnh viện dự tính sẽ thu khoản phí người nuôi bệnh, nhưng chỉ là thu khi đó là người thứ hai hoặc thứ ba cùng ở lại bệnh viện để chăm sóc thân nhân đang nằm điều trị. Trong vấn đề thu phí người nuôi bệnh, theo bác sĩ Đinh Đức Long, cần tránh chuyện ép buộc bằng mệnh lệnh hành chính.
Cái đột ngột, anh là cái gọi là chủ thể đặc biệt. Anh, người ta buộc phải vào chỗ anh chữa bệnh, thì anh áp giá hoặc anh muốn đặt ra cái gì. Thế trước cái tính mạng sống chết thì người bệnh người ta phải theo. Thì cái đấy cũng không nhân văn.
Đây là hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong ngày nghỉ hành chánh chủ nhật. Lãnh đạo nơi đây đã nhanh chóng rút lại quyết định buộc người nuôi bệnh phải đóng khoản phí 30.000 đồng một ngày. Chuyện nuôi người thân đang nằm điều trị dài ngày trên giường bệnh còn là gánh nặng tâm lý bên cạnh việc thời gian và tiền bạc, bà Cúc bày tỏ.
Ví dụ như gia đình chúng tôi mà có 2-3 người thay phiên nhau nuôi một người bệnh thì sẽ đóng như thế nào đây? Thì rất khổ cho chúng tôi. Nhà nước nên tính lại cách này để cho chúng tôi được một đỡ khoản nào thì hay khoản đó.
Thông tin công bố hôm 22 tháng 4 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì các dịch vụ tiện ích tối thiểu phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh như nhà vệ sinh, nước rửa tay, xà bông rửa tay, nước uống, thang máy, nơi sạc điện thoại và các tiện ích khác có trong cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh thì bệnh viện không được thu phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
2 trong số các lãnh đạo nòng cốt của phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông năm 2014 bị tuyên án tù vì vai trò của họ trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Benny Tai và Chan Kin Man mỗi người lãnh án 16 tháng tù hôm 23 tháng 4, 2 tuần sau khi họ bị buộc tội âm mưu gây rối trật tự công cộng. Họ thuộc nhóm 9 người bị tuyên án trước đó về nhiều tội danh liên quan vì phong trào Dù Vàng cách đây 5 năm làm tê liệt nhiều khu vực khi người biểu tình đòi được bầu trực tiếp người lãnh đạo Hồng Kông. Tai và Kin Man được vài trăm người ủng hộ chào đón, reo hò khi họ tới tòa lãnh án. Các cuộc biểu tình được gọi là phong trào Dù Vàng vì người biểu tình mang theo dù vàng như biểu tượng của sự đoàn kết. Phong trào này nổi lên sau khi Trung Quốc không thực hiện lời hứa cho người dân Hồng Kông quyền trực tiếp bầu ra trưởng đặc khu hành chính vào năm 2017, mà thay vào đó quyết định rằng ứng viên phải được chấp thuận bởi một ủy ban bầu cử mà nhiều người nói rằng đầy những thành phần thân Bắc Kinh. Các cuộc biểu tình kết thúc mà không đạt được sự nhượng bộ nào từ chính quyền Hồng Kông. Trung Quốc hôm 24 tháng 4 loan báo chính thức bắt giữ cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ vì bị tình nghi nhận hối lộ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được đưa ra sau khi ông Mạnh bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và cách hết các chức vụ công. Ông Mạnh được bầu làm Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Quốc tế vào năm 2016, nhưng nhiệm kỳ 4 năm của ông bị cắt ngắn vì ông bị nhà chức trách bắt giữ khi ông về thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Tại thời điểm đó, ông Mạnh là một Thứ trưởng của Bộ Công an của Trung Quốc. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng cuộc điều tra cho thấy ông Mạnh vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Ủy ban này nói trong một thông cáo rằng ông Mạnh đã lạm dụng chức quyền để thỏa mãn lối sống hoang phí của gia đình ông. Ông Mạnh là một trong nhiều quan chức cấp cao bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các tội tham nhũng thường bị phạt tù dài hạn bao gồm cả án chung thân. Lúc ông Mạnh được bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Interpol, nhiều tổ chức bảo vệ, nhân quyền tỏ ra quan ngại rằng Bắc Kinh có thể dùng vị trí của ông để trấn áp những người bất đồng chính kiến với Bắc Kinh sinh sống ở nước ngoài. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã áp lực nhiều nước phải bắt và giải giao cho Trung Quốc các công dân Trung Quốc bị họ tố cáo là phạm tội từ tội tham nhũng tới tội khủng bố. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ có chiến tranh với Canada nếu nước này không dọn đi hàng tấn rác mà một công ty có trụ sở ở Canada đã đưa bằng đường biển sang Manila cách đây vài năm. Tôi cảnh báo Canada, có thể là nội trong tuần tới họ phải dọn những tấn rác đó ra khỏi Philippines. Ông Duterte được CNN trích lời nói hôm 23 tháng 4, chúng tôi sẽ tuyên chiến với họ, chúng tôi có thể đánh họ. Theo CNN, 103 container chứa 2.450 tấn rác được đưa đến Philippines bằng đường biển vào năm 2013 và 2014. Các container này được dán nhãn là những loại nhựa tái chế, nhưng các giới chức kiểm định Philippines phát hiện ra rằng đó không phải là rác tái chế. Những tấn rác này được coi là bất hợp pháp vì công ty vận chuyển tư nhân có trụ sở ở Canada đã không được cấp phép nhập chúng vào Philippines, theo CNN. Một số container vẫn còn đang nằm ở cảng Manila, CNN cho biết. Vấn đề rác thải toàn cầu và cách giải quyết chúng đã trở thành một vấn đề ngày càng nan giải. Trong nhiều năm qua, các nước phát triển đã đưa rác thải có thể tái chế qua đường biển để qua quy trình tái chế, nhưng điều đó giờ đây đang bắt đầu thay đổi. Năm ngoái, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm rác thải từ nước ngoài như một biện pháp để giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Những hạn chế này được cho là đã dẫn tới việc rác thải chồng chất lên ở các nước phát triển mà không có chỗ để đưa đi. Tôi không hiểu tại sao họ lại biến chúng tôi thành nơi để thải rác, Tổng thống Philippines nói và cảnh báo rằng đích thân ông sẽ đưa những tấn rác đó trở lại Canada bằng đường biển. Ông Duterte nói rác thải đang trên đường về. Trong nhiều năm, Philippines đã kêu gọi Canada thu hồi lại những tấn rác đó. Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước đây nói rằng ông rất tích cực trong việc tìm ra một giải pháp đối với những tấn rác thải bị đưa đến Philippines. Ông Duterte thường được biết tới với việc sử dụng các ngôn từ khoa trương. Ví dụ trong tháng này, Tổng thống Philippines dọa sẽ đưa quân đi đánh cảm tử nếu Bắc Kinh không từ bỏ một đảo do Manila kiểm soát ở Biển Đông.
Con số người chết vì các cuộc tấn công vào các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21 tháng 4 đã tăng lên 359 người, cảnh sát cho biết hôm 24 tháng 4. Theo Reuters, phát ngôn viên cảnh sát Ruwan Gunasekara công bố con số trên nhưng không cho biết cụ thể số người thiệt mạng tại ba nhà thờ và bốn khách sạn bị đánh bom tự sát. Một ngày trước đó, Sri Lanka thông báo con số người chết là 321 người và khoảng 500 người bị thương. Theo Reuters, nhóm nhà nước Hồi giáo hôm 23 tháng 4 đã nhận trách nhiệm. Tổ chức khủng bố này nói rằng có 7 kẻ tấn công đã thực hiện các vụ này, nhưng không đưa ra bằng chứng. Nếu tuyên bố của nhà nước Hồi giáo là đúng, đó sẽ là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất do tổ chức này gây ra ở bên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena yêu cầu lãnh đạo cảnh sát quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng từ chức vì lực lượng an ninh đã không đáp ứng trước những lời cảnh báo về những vụ đánh bom lễ Phục sinh khiến 359 người thiệt mạng. Văn phòng Tổng thống loan báo lời kêu gọi của Tổng thống hôm 24 tháng 4 yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Hema Siri Fernando và trưởng cảnh sát quốc gia Pujit Jaya Sundara từ chức. Tin nói, các cơ quan tình báo Ấn Độ đã thu thập thông tin về nhóm chủ chiến Hồi giáo National Tawhid Jamaat, tổ chức bị tình nghi thực hiện vụ tấn công khủng bố và đã nhiều lần gửi cảnh báo sang Sri Lanka. Tổng thống Sri Lanka thề quyết sẽ có hành động quyết liệt với các quan chức đã không thông báo với ông về tin tức tình báo nhận được rằng sắp xảy ra một vụ tấn công như thế. Trong khi đó, phát ngôn nhân cảnh sát Ruwan Gunasekara cho hay thêm 18 nghi can nữa bị bắt giữ trong các cuộc truy quét giữa đêm, nâng tổng số đang bị câu lưu liên quan đến các vụ đánh bom cuối tuần qua lên thành 58 người.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.